Hai, một cái khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Hôm nay quý vị đến dự pháp và quý vị đặt rất nhiều câu hỏi. Sư cũng rất là thích. Nhưng mà có lẽ là không biết lộ tại sư hay lộ tại quý vị là có nhiều cái phần thông tin mà sư chưa kịp nói. Các quý vị đã hỏi rồi. Quý vị hỏi rất nhiều về vấn đề đau nhức. Quý vị hỏi đi kinh hành như thế nào. Quý hỏi hỏi khi tâm của tôi yên tĩnh rồi tôi phải làm cái gì? Thì đấy là những cái câu hỏi mà phải mất rất nhiều thời giờ mới trả lời cho quý vị được. Và chúng ta mới có bắt đầu có một ngày. Vì vậy bây giờ mình sẽ từ từ. Mình còn tới chừng 8-9 ngày nữa. Mọi cái câu hỏi được đặt ra sư sẽ trong khả năng của sư sẽ cố gắng sư giải thích. Và sư rất muốn rằng là những cái câu hỏi này sẽ được lặp lại ở tại thiền đường hôm nay. Để cho tất cả các bạn khác mà không có dự cái buổi thiền pháp có thể nghe và hiểu được. Vì vậy sư sau cái phần thiền pháp và sư cố gắng sư suy nghĩ nhớ lại cái quá khứ quý vị hỏi cái chi. Và sư kiếm vào trong những cái tài liệu mà sư có để sư sẽ lặp lại cái câu trả lời và đồng thời cho quý vị thấy cái phần giải đáp của cái vị thiền sư như thế nào. Bây giờ chúng ta trở lại cái câu thứ nhất, nói về vấn đề đau nhức. Thì đây trong một cái bài pháp dạng năm này cũng cho hành những các vị mà mới tới hay tập ở bên Miến Điện trong cái khóa cái khóa vừa qua thì ông thật sự ông nói về vấn đề đau nhức. Khi chúng ta ngồi thiền mà đau khởi sanh, hành giả phải tư duy cho đúng đau là một hiện tượng tự nhiên. Ngay cái câu đầu tiên là quý vị thấy đã khó đây này. Đau mà sao mà tự nhiên được? Mấy nãy giờ ngồi đau, giờ ngồi đau. Xung quanh cho thấy ai ngồi yên thấy cùng mình tôi đau. Nhưng quý vị đấy là những cái ý mà mình luôn luôn có trong đầu. Bởi vì có những cái ý này do đó mình bức xúc bực bội với cái đau và mình không chấp nhận cái đau. Thì cái câu đầu tiên là ông dạng hệ mà đau tới trước khi mà làm cái gì bạn cũng nhắc bạn đây là một hiện tượng tự nhiên. Và cái này là cái phần thông tin. Bạn sẽ từ từ bạn sẽ không thể nào nhận ra được đây là một hiện tượng tự nhiên ngay một ngày hai ngày thiền tập được. Và bạn tập hoài thì bạn sẽ thấy đau nhức, tâm suy nghĩ, sự hôn trầm, tất cả đây đều là hiện tượng tự nhiên. Và nếu mà mình biết là hiện tượng tự nhiên thì cái thái độ mình mới chân chánh thì mới vượt qua nó được. Vì vậy cái trước tiên là ông nhấn mạnh là ông trực mệnh nói rằng cái chuyện mà quý vị đau là tự nhiên. Đừng có than thở tại sao người ta không đau, tôi đau hay là hồi nãy không đau, bây giờ đau, vân vân. Nó tới như là thời tiết, như là khí hậu ở bên ngoài. Nó như thế nào mình phải chấp nhận như vậy thôi. Khi đau khởi sanh, hành giả phải tư duy cho đúng đau là một hiện tượng tự nhiên. Đừng để ý đến cái đau mà xem tâm của bạn là cũng như thế nào trước cái đau. Cái này sư đã có nhắc quý vị một hai lần trong mấy ngày hôm nay. Nếu tâm bạn phản ứng gì quá bởi vì tâm nó sân hận, nó bức xúc, nó khó chịu, chịu hết nổi rồi, bây giờ chúng ta sẽ đổ chân, không sao hết. Như vậy cái việc trước tiên là mình thử quan sát sức mình chịu đựng thế nào, mình quan sát được bao nhiêu cái tâm phản ứng của mình. Mình mới tu xong mình thấy được cái tâm phản ứng mình không bao giờ thấy. Bây giờ thấy mà nó làm rất là dịu. Thì tới ngang nào thì mình chịu ngang đó thôi. Tới được mức chịu đựng ngang nào mà nếu chịu không nổi hãy đổ chân cho tôi. Nếu cố ngồi cố ráng chịu đựng tâm sẽ rất sân hận rất dịu. Bất thiện tâm có mặt càng lúc càng nhiều. Chúng ta hành thiền là bớt tâm phiền não chứ đâu có tạo cơ hội để phiền não gia tăng chăng. Mình thường xuyên nói nếu mà bạn không đổi chứng thì bạn ngồi đó là tâm sân rất là dịu. Bởi vì nó khó chịu, nó bức xúc vậy đó. Bây giờ chịu nổi đừng nổi nữa không, người chịu đừng nổi, mình đổi chứng, mình thay đổi bài này. Tinh tấn không có nghĩa là bạn ngồi cho lâu, cắn răng chịu đựng, mà tinh tấn là duy trì chánh niệm cho liên tục trong cả tất cả bốn oai nghi đi đến nào. Như vậy là cái sự thực tập của mình không phải chỉ ngồi không thôi. Mà cái tinh tấn là duy trì chánh niệm cho liên tục, có cái sự hay biết cho liên tục trong tất cả các oai nghi đi đứng nằm ngồi. Bây giờ trong khi ngồi, cái đau nhức nó tới, mình duy trì chánh niệm không được liên tục nữa là bởi vì nó quá đau và quá chịu hết nổi. Thì bây giờ mình phải đổi chân. Và mình đừng có lý tới cái chuyện ngồi nhiều quá. Hãy ngồi cho được, phải cắn răng để chịu được. Người ta ngồi được, mình phải ngồi cho được. Mình đang bận ngã của mình ngồi rồi. Họ làm được tôi phải làm cho được. Nhưng mà mình phải nhớ rằng mình vượt qua cái đau nhất. Đừng có bằng cái sự cắn răng chịu đựng mà vượt qua cái sự đau nhức bằng cái sự hiểu biết của mình. Hiểu biết nó là một hiện tượng tự nhiên. Chịu tinh tấn không có nghĩa là bạn ngồi trong lòng cắn răng chịu đựng, mà tinh tấn là làm cái sao mà bạn duy trì chánh niệm trong cả bốn hoài niệm. Trong chịu tinh tấn bao gồm chịu ý nghĩa, chịu thích ứng và thích nghi. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thay đổi điều kiện của thân và tâm, và đừng để cho tiếp tục, để có thể tiếp tục thiền tập. Bạn đừng làm cho thân, cho tâm của bạn quá khổ, cũng đừng quá thư giãn, thoải mái, gần như biên nhau. Thì quý vị thấy ông dạy cho mình cái con đường trung đạo. Bạn làm cái sao mà bạn khổ quá, mà ngồi thiền mà toát mồ hôi hột cả chuyện, không đổ đau, không chết cả. Bạn ép sát mình là thế nào? Mà cũng đừng có thoải mái, đừng có lười biếng qua. Như vậy nó ở trong hai cái thái cực. Một đằng là mình ép mình dị quá, một đằng là mình thư giãn dị quá, mà mình không duy trì chân nhiệm. Vậy thì bạn hãy thư giãn và nhớ duy trì chân nhiệm. Đó là cái phương pháp thực tập. Hãy giữ thân tâm thoải mái, nhưng bạn nhớ thích thú quan sát. Thích thú là trí tuệ. Khi thư giãn thoải mái quá mà không thích thú, sẽ đưa đến hỗn động đấy. Thích thú là ý muốn biết sự thật, tác ý muốn biết và hiểu chân lý. Điều đó là điều rất là quan trọng, bởi vì thiền tập là một cái sự hiểu biết. Mình quan sát để làm gì, mình duy trì chân niệm để làm gì, mình duy trì chân niệm phải để duy trì chân niệm. Bởi sư nói duy trì chân niệm, tôi duy trì chân niệm. Mình duy trì chân niệm để mình hiểu, cái thân tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào. Sư lấy ví dụ trong những cái buổi mà tình pháp vừa rồi đây, người ta nói rất nhiều về tâm sân. Đối tượng không có phải là cái người mà tạo cho mình tâm sân đâu. Tại vì người đó, do đó tôi mới sân, mình nói câu đó là không đúng. Cái người không tu niệm mới nói câu đó. Còn cái người mà tu niệm sẽ thấy rằng tại vì cái ý của mình, do đó mình mới nổi sân. Mà muốn biết như thế, mình phải quan sát và mình mới thấy. Đôi khi mình thấy những cái chuyện không đáng gì cho mình nổi sân rất là dữ. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó không đúng ý của mình. Cái ý của tôi là phải như vậy, vì không đúng ý của tôi, thế là tôi nổi sân. Dù cái chuyện không tới đâu hết trơn. Đôi khi người ta nói một vài câu, người ta nói một vài cái mình thấy vô thực vô phạm. Đôi khi người ta nói đùa nó chơi nữa, mình nổi giận rất là dữ. Bởi vì cái ý của mình không được làm như vậy, không được nói cái câu như vậy. Người nhỏ hơn mình cũng được nói, tôi là người lớn hơn, tôi là già hơn, là tôi là làm có cái chức vị cao hơn, lớn hơn, tốt hơn, giỏi hơn. Anh không được nói những cái câu như vậy. Mình chấp rất là dữ và có thể là cái nỗi điên là việc người ta. Khi bạn thích thú quan sát là bạn làm cái gì, đó là bạn cứ quan sát cái tâm của ai, bạn thấy nó nói cái gì, nó làm cái gì. Sư lấy ví dụ như là nó thích ăn chẳng hạn. Buổi chiều đó, buổi chiều mình không được ăn đó, nó đi vô đi ra, nó thấy chuối thấy bánh, nó thèm, nó nói ăn sáng trưa này cũng ăn ít quá, thiếu rồi. Đang là phải chi mình ăn thêm chén cơm nữa, rồi bây giờ nó no không. Chuối này sao bình thường nó thấy thơm, sao đi ngang nó thơm quá chẳng hạn đó. Đó ví dụ khi mình nói rất dữ. Vì vậy chiều hôm nay xin mới kể một cái câu chuyện liên quan tới cái vấn đề là tại vì sao mà mình giết một con chó mà mình phải chịu chết biết bao nhiêu lần rồi lại về đó. Rất nhiều tác ý trước khi hành động nó xảy ra, phải vậy không? Do đó mình thấy trước khi mà mình lấy thò tay mình lấy cái bánh cái chuối và mình ăn vào buổi chiều là trong này tác ý đã rất là nhiều rồi. Chính cái tác ý này tạm được đi. Và anh chị em cứ quan sát hoài thì anh chị em sẽ thấy rằng trước khi mà mình bất cứ mình làm một cái gì là cái tâm của mình nó đã suy nghĩ nhiều về cái chuyện đó, rất đắn đo, nói tới nói lui, nói qua nói lại, phải không? Mình làm rất là dữ. Tới đây mình đã sáng nay mình thảo bắp con trai, bây giờ sao mình ăn rồi vậy đó, mình ăn cái gì ta thấy người ta cười rồi vậy đó, mình sao ăn đà đi, mình ăn lợn mình đói rồi, tối nay lợn có chuyện chi thật có nghĩ một thứ chuyện. Anh chị em thích thú để quan sát cái tâm của mình lại chỗ đó, đó. Bởi vì từ trước giờ là mình đồng hóa mình tôi ta, cho đó mình không thấy tâm. Bây giờ mình thấy nó liên miên ở trong này, nó tốt của nó mà xấu của nó, hay của nó mà dở của nó, thiện của nó mà ác của nó làm được chú trò. Cuối cùng anh chị em phì cười thì tự nhiên nó yên rồi. Trong khi mình đang là cái tâm của mình nó đang là xuất lên, nó đang đối kháng với giành dựng giữa thiện và ác, tự nhiên mình đứng dưới dưỡng nó, ủa ta ra cái tâm nó như vậy à? Bạn buông một câu, ủa ta cái tâm nó như vậy thì tự nhiên hết. Trong cái thiện cái ác này là tại sao có cái chấp tôi ta trong đó, phải không? đây là cái điều ác, mình là người thiền, mình là Phật tử, mình là thiền sinh, mình là vậy, cái đem tôi ta hát đến đánh qua đánh lại. Bây giờ nó nói bên này nó qua, bên này nó lại rồi đứng trên giường nghe đấy, bạn đã quan sát không đấy, thích thú là ở chỗ đó, mình không đứng về phía bên nào nữa. Thường thường là mình phía bên thiền nhiều hơn là bên ác, phải không nào? Mà đôi khi cái tâm mình nó mạnh quá, nó ác nhiều hơn thiền, thì mình đừng có đứng phía bên nào, mình đứng yên và mình quan sát tâm mình. Thích thú là ý muốn biết, muốn hiểu thật sự. Tác ý muốn biết và hiểu chân lý là điều rất quan trọng. Và muốn làm được điều đó thì chúng ta phải luôn luôn kiểm tra xem xét, tức là chúng ta chánh niệm một cách thông minh. Ví dụ khi có một kinh nghiệm nào khởi sanh, hành giả đặt câu hỏi tại sao mình kinh nghiệm như thế? Khi kinh nghiệm như vậy phải làm gì? Trạng thái tâm bây giờ thế nào? Khi kinh nghiệm tâm mình có phản ứng ra sao? Mình chánh niệm nhưng mà đồng thời mình cũng phải đặt câu hỏi nữa. Vì vậy cả ngày hôm nay có một vị họa sư, trong khi mà tôi hồi thiền tôi có được phép suy nghĩ không? Được chứ. Nếu bạn suy nghĩ về cái sự thực tập, bạn đừng có ngồi đó mà nghĩ chuyện này chuyện kia, chuyện làm ăn, chuyện buôn bán, cái chuyện gia đình của mình, cái chuyện đó mà không nên nghĩ. Để mình nghĩ là làm nên cái tâm mình nó tán động, tán động. Còn mình nghĩ trong khi mình đang thực tập như vậy, mình quan sát cái tâm mình thấy ủa. Nói chứ ví dụ như một vị nói rằng tôi mới nói cái tâm, tôi mới nói là tôi ngồi thiền, tôi nghĩ nó cuối tôi ra làm biết, tự nhiên nó bật lên vậy, tức thì ở đâu mà ra như vậy? Hoặc dạ là tôi thấy từ trước giờ tôi cứ dần dần ra ngoài ra, bây giờ tôi thấy cái tâm nó nói, cái miệng nó nhìn người ta, tự nhiên trong tâm tâm nó nói, sân hận nó bật lên liền. Mình quan sát hoài như vậy để mình hiểu, và khi mà mình đã hiểu rồi đó thì mình mới rất là thích thú để mình tiếp tục quan sát nữa. Ví dụ anh chị em thấy cái sự chán nản không? Cái sự chán nản rất là khổ, phải vậy mà. Đó, mình hành thiền rồi tới một lúc nào đó đó, mình không muốn tới, không muốn thiền tập nữa. Mình chán quá, trong này nó nói thiền gì cái giờ nào cũng lên ngồi, tối thì không cho ăn, boring quá, chán quá, thứ bảy cái gì người ta đi chơi mình cũng đang mình thuộc nói qua nói lại cái gì trong này. Và cho tới một lúc mình chịu hết nổi, mình dọn đi xe mình chạy về, về tới nơi chẳng có vui gì hơn hết trơn. Đó là cái cơ hội để mình quan sát cái tâm mình, nó nói ví dụ khi nó vẽ vời rất là nhiều, nó nói tới đằng kia ra đằng kia mình sẽ rất là vui, rất là tốt, rất là hay, nhưng mà tới mình có cái gì hay thì tốt hết rồi. Và mình cứ tiếp tục nghe nó ngoài, mình sẽ thấy trong cái vấn đề cái ăn uống, trong cái sinh hoạt, trong cái sinh hoạt, cái gì nó cũng vậy đó, tâm mình nó suối, nó đầy, nó thúc, nó làm nhiều ra, mình ngắm mà mình thấy nó được nhiều lần, mình thấy à, mình á nó một cái là tự nhiên nó đứng yên, phải cần làm gì trơn. Mà cái a này trí tuệ đấy nó phải chơi rồi, mình biết rồi mà, mình biết cái bản chất của nó là như vậy. Nào, ví dụ như một ngồi chờ thiền đó, ngồi cho êm à, thấy thoải mái dễ chịu là rồi, nó thích tiếp tục tu. Nó ngồi giờ nào nó đau nhức, nó buồn ngủ, nó bật lên, bật xuống, nó bắt đầu ngủ. Còn 10 ngày nữa, còn 8 ngày nữa, còn 9 ngày nữa, còn 3 ngày, còn 4 ngày, đến muốn chết luôn. Tôi không biết có đắc đạo đắc quả gì không, mà thấy rầu muốn chết, không biết làm cái gì, hồ đây, đủ khùng với sao. Thì nhớ hồi xưa đó, sẽ đi làm cho một cái hãng mắc kiến đó. Rồi thứ bảy thì cái tụi nó đi chơi xong rồi về, đứa nào nó cũng nói là hôm weekend này mày đi đâu, có đứa thì nói tao đi ra kia, tao đi nhậu nhẹt uống bia, có đứa thì nói đi chơi, đi thuyền, đi đổ đủ thứ chưa. Tới phiên sư nó hỏi weekend mày làm gì mày, sư nói tao đi hành thiền. Ủa mình thiền mình làm gì, mình nói tao nghe thử. Thì mình hành thiền thì mình ngồi mình đi kinh hành cũng vậy, mày ngồi mày đi kinh hành rồi mày làm gì nữa. Thì ngay đi kinh hành rồi ngồi rồi nghe pháp rồi vậy, nó nói cái gì sao nghe cũng bo lên hết trơn. Rồi mày tới đó mày có được nói chuyện với người ta không, mày có được xã giao, mình giao tiếp nó không, mày đốt bùa sai lên cho đâu còn nói năng gì nữa. Nói vậy thôi mày khùng, người ta không nói nữa. Họ nói không mà đấy, họ đâu có hiểu rằng trong cái sự mà thiền tập như vậy có những cái lý thú mà họ không thể thỏa hiểu. Người đời họ cứ nghĩ rằng cái gì mà xa đi, cái gì mà vui, cái đó mà đem lại sự an vui, sự đem lại cái sự hạnh phúc, phải vậy không? Phải đi tìm kiếm những cái đó. Họ không biết rằng có những cái người mình ngồi tâm mình rất là yên ổn và mình hiểu được nhiều vấn đề rất là sâu sắc mà từ trước giờ mình chưa hiểu. Cái đó là cái reward của mình đấy, họ không hiểu. Và nếu mà họ kêu mình tiếp tục đem thì quý vị đem đi, quý vị sẽ tính. Trước tiên hành giả có chánh niệm để thu thập thông tin. Tu tập nhiều thiền, khi tu tập được nhiều thông tin, biết được nhiều điều thì bây giờ trí tuệ mới khởi sanh. Khi một thiền giả duy trì chánh niệm hay giúp tất cả những gì liên quan tới thân tâm, cho dù những hành vi nhỏ nhặt nhất, khi hành giả thực sự thức thú quan sát thân tâm, hành giả không còn hướng ra bên ngoài nữa, không đến ý chí đến người khác. Hành giả chỉ nhất, chỉ biết mà không tu tập. Ông nói rằng khi mà bạn thiền tập ra, bạn sẽ thấy rằng cái sự thực tập nó càng lúc càng thấy thú, khi mà bạn thấy được cái tâm của bạn, bạn thấy cái sự sinh hoạt của tâm của bạn, bạn thấy cái tâm nó đi theo cái hướng nào, tâm thiền nó đi theo hướng nào, tâm ác nó đi theo hướng nào, cái kết quả của nó như thế nào. Cái này rất là thích thú, từ trước giờ bạn chưa có hiểu. Ông thầy sư này ông nói rằng là những cái năm đầu tiên, ba năm đầu tiên mà tôi thực tập, tôi gần như là sống cô lập với tất cả mọi người, tôi không bao giờ để ý đến, tôi chỉ tập thôi, tôi duy trì cái nghề, tôi không cần say hi để chào hỏi ai tôi được, tôi gần như là không có để ý tới thế giới bên ngoài này. Tại vì sao như thế? Là tại vì càng lúc tôi càng hiểu rất nhiều về tâm của tôi, và tôi thấy những cái hành vi rất là nhỏ nhặt, tâm nó đã có một cái sự tính toán rất là kỹ cương trong đó. Và vì tôi quá thích thú rồi, tôi không có để ý tới bên ngoài nữa. Bởi vì lúc bây giờ tôi thấy tất cả những cái đời sống bên ngoài là routine, lập tới lập lui rất là boring, rất là chán. Cũng ăn, cũng uống, cũng shopping, cũng mua bán, rồi cũng đi làm, giặt áo, giặt quần, làm bao nhiêu chuyện là tới lập lui hoài. Trong khi những cái mà trong nội tâm của tôi khám phá, tôi thấy mới mẻ hoàn toàn, tôi chưa bao giờ hiểu. Tôi bây giờ hiểu tại vì sao mà tôi sẽ làm được cái chuyện đó một cách dễ dàng như vậy. Ông nói, có một lần đó, ông thấy có một đám cháy gần nhà ông đó. Trong khi mà tất cả mọi người la hoạt cháy rần lên như vậy đó, thì ông thấy là có một cái người trong xóm đó, họ cũng sợ quá, họ cũng lo chạy tán loạn. Trong khi tất cả mọi người chạy thì chạy thoát thân nó còn ông này đó. Ông sợ, ông mua về một cái máy xe thóc, ông đang sửa nửa chừng thôi à, ông sợ mất cái máy, cầm cái máy sắt lên bưng cái máy ra khỏi nhà, chạy ra tuốt lúc đang định kia, đến khi mà nhà hết cháy rồi muốn bưng vô cần thêm 5 người nữa luôn cái máy nó vô. Thì anh chị em thấy cái sức mạnh của tâm mình không? Khi mà cái tâm mình mà nó đã muốn rồi là nó rất là mạnh. Ông nói từ trước giờ tôi chưa thấy điều này, bây giờ chính mắt tôi thấy, và khi tôi thiền tập tôi thấy cái tâm của tôi nó khủng khiếp đến chừng nào. Đấy, bởi vì do đó tôi thấy đời sống bên ngoài không có lý, không nghĩa lý gì hết, tất cả đều lập tới lập lui thôi, và mình bám vào đó, mình cho nó là vui là tốt là hay là thánh thiện là hạnh phúc. Trong thật sự nội tâm của mình rất là phong phú mà mình không biết. Bạn nhớ đừng có chú tâm vào một đối tượng. Khi chúng ta lừa một đối tượng để tâm lâu trên địa mục này, khi bắt đầu thiền tòa, hành giả biết mình đang ngồi và quan sát đối tượng nào đang có mặt. Chỉ quan sát đối tượng nào hiện rõ, đối tượng nào vi tế không cần để ý tới. Đối tượng đều giống nhau cả, và chúng ta là phương tiện, và chúng là phương tiện để làm cho tâm của chúng ta càng lúc càng thanh thiện. Mở mắt hay nhắm mắt đều giống nhau cả. Mở mắt lúc ngồi sẽ giúp chúng ta bước bụng ngủ. Đây là ông nói về vấn đề là trong khi ngồi đấy. Bây giờ có một vị hòa sư vấn đề kinh hành, đó cũng liên quan tới vấn đề thực tập. Trong khi chúng ta đi kinh hành phải đi như thế nào? Thì quý vị nghe ông nói này. Khi thực hành, bạn hãy đi tự nhiên, đừng đi quá trần, đừng đi quá nhanh. Rồi xem tâm mình biết cái gì, biết cái gì đang xảy ra trong thân và tâm là được rồi. Tôi không chỉ định trước đối tượng nào, bạn phải quan sát lúc đi. Hãy duy trì chánh niệm cho liên tục về bất cứ cái gì. Điều quan trọng là tâm bạn đang có chánh niệm hay không, chứ hay biết đối tượng nào không phải là thường chính. Đó là một cái phần một bài đặt cho mọi hướng dẫn thực tập đi kinh hành. Anh chị em thấy có gì không nào? Bây giờ con phải đi kinh hành như thế nào? Tôi không chỉ định bạn phải quan sát như thế nào, tôi chỉ nhắc bạn lúc đi kinh hành nhớ duy trì cái chánh niệm cái liên tục. Cái gì xảy ra thì mình ghi nhận. Điều quan trọng là tâm có chánh niệm, chứ không phải là bạn biết phải đối tượng gì. Chẳng dịch sao? Như vậy nghĩ là thế nào? Nếu quý vị thấy không? Rất là ngắn, rất là chính xác mà mình không hiểu gì hết. Đó là lý do tại sao mà đôi khi quý vị thấy sư hướng dẫn cho quý vị tập, sư nói thêm nữa. Đó là cái ý của sư thôi, chẳng phải ý của thiền sư. Bởi vì ông nói tôi không muốn áp đặt cho hành giả phải làm cái gì trong khi đi kinh hành. Tôi chỉ nói rằng bạn có duy trì chánh niệm trong khi bạn đi kinh hành không?
Nếu mà bạn có duy trì chánh niệm thì bất cứ cái gì nó pop out, nó xảy tới, bạn ghi nhận mình thôi.
Bây giờ sư nói về phần của sư này, trong khi mình đi kinh hành, mình nhớ mình làm giống như trong khi mình ngồi. Trước hết mình đi cho thư giãn, đi cho thoải mái,
đừng đi quá chậm, đừng đi quá nhanh. Tại sao mình phải đi chậm?
Mình đi, mình đó cái phương pháp mà đầu đầu sư học là giờ bước đà, giờ bước đà, giờ bước đà, mình đi rờ cái này thì mình chỉ tập ở trong này thôi, phải không? Cho mình đi ra ngoài trời, mình đi được nó mình không sao, và nó không bắt cái cô, phải không anh chị? Dĩ nhiên có những lúc anh chị muốn đi chậm, bởi vì chậm này nhưng mình đi trong thiền đường phải đi chậm, phải không? Phải đông người quá. Còn nếu mà đi ra khoảng trống, mình đi cho bình thường. Rồi bây giờ mình đi mình trải nghiệm như thế nào? Cái chuyện trước tiên mà mình dễ để ý rất là dễ, đó là cái chuyện động của hai chân của mình có phải vậy không? Khi mình đi thì cái chân mình nó phải chuyển động, nhưng mà cái chân không thôi đâu, toàn thân của mình nó chuyển động. Sư thấy hai chân nó chuyển động, vai nó cũng lắc, đầu nó cũng lắc, bụng nó cũng chuyển động nữa. Thì quý vị thấy, quý vị có toàn thân để quý vị quan sát. Vì vậy với hành giả mới bắt đầu sư đề nghị quý vị quan sát cái chân của quý vị, chân nó chuyển động và nó xúc chạm ở trên cái mặt sàn nhà hoặc trên mặt đường mình đi chẳng hạn, phải không? Cái đó là dễ hơn. Khi mà mình tới nó được rồi thì bây giờ mình quan sát thêm mình, mình để ý hai vai của mình, hai cái tay của mình nó khua theo cái chân nữa, phải vậy không? Rồi cái bụng của mình, cái đầu của mình và tất cả những cái phần khác của cơ thể càng nhiều càng tốt. Đó là để nói về vấn đề thành. Trong khi mình đi như vậy, mình đâu có nhắm mắt mà mình mở mắt. Bạn nhìn, bạn có để ý không? Mình thấy sáu căn rồi. Khi mình nhìn cái gì mình không để ý, mà bây giờ mình nhìn, mình biết mình đang nhìn, là bạn đang duy trì chánh niệm. Rồi bây giờ tới cái nghe. Mình đi kinh hành làm sao mà mình không nghe được? Tâm nghe rất là nhiều chấn động. Tại sao mình không quan sát cái đó? Và cái cuốc, cứ một cái nữa mà mình thấy rất là nhiều tâm suy nghĩ, tâm xét cũng rất là nhiều. Mình đi kinh hành mà mình dọn này, cái gì, lá này lá gì, hay là tại sao mà người này bây hôm nay mặc vậy, hôm qua mặc kia, mặc bây giờ hôm nay vui, mai buồn, sao đi chậm đi nhanh, mình nói một thứ chuyện ở trong này. Tâm xét bóng liên miên trong khi đi kinh hành. Bây giờ vậy thì quý vị thấy thân và tâm nó đang sinh hoạt như vậy, rất nhiều đối tượng để cho mình quan sát. Mà mình đặt câu hỏi với ông, tôi đi kinh hành tôi phải đi như thế nào, thấy không? Tức là đối với ông quá dễ dàng, nhưng mà đối với mình là mình bơ vơ, mình không biết làm sao. Thì đó, nếu mà anh chị em muốn, sư đề nghị làm như vậy đó. Rồi khi mà quý vị dọa rồi, quý vị đi thoải mái và để ý cái tâm của mình nó biết cái gì. Nó biết cái chân, nhưng mà đồng thời tai nó cũng nghe, nó thấy tâm suy nghĩ nữa. Và lúc bây giờ nó nhảy ra cho mình thấy bùm bùm bùm, đó là cái ý của ông nói tới cuối cùng đấy. Rất là dễ. Bây giờ đi kinh hành, phải đi tới, đi lui hay là đi quanh quanh, bạn muốn đi sao đi. Đi tới đi lui thì tương đối như dễ hơn, còn đi vòng vòng đúng cái tâm mình nó suy nghĩ nhiều quá. Mà thật ra tâm mình nó luôn luôn suy nghĩ về cái đi cái sao mà tốt nhất là cho quý vị thôi. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình ngồi xong rồi, bây giờ mình ra mình kiếm một cái chỗ đi tới đi lui chẳng hạn, đấy thì cũng tốt rồi, không có sao cả. Và trong khi mình đi cho thoải mái, cho tự nhiên, phải vậy không? Bây giờ câu hỏi đặt ra, tại sao mình đi kinh hành? Bởi vì mình quá bố bao nhiêu lần mà đi đứng nằm ngồi. Như vậy anh chị em thấy cái kinh hành chỉ là mình đột bao nhiêu mà thôi. Vì vậy ngồi không quan trọng, đi không quan trọng, bốn oai nghi mình phải thay đổi ngoài, đi đứng nằm ngồi. Vì vậy oai nghi là chỉ để mà thay đổi cái tư thế để cho cơ thể mình nó hoạt động cái dễ dàng thôi. Và thiền tập là làm sao mà duy trì chánh niệm. Vậy duy trì chánh niệm không phải là ngồi thiền, duy trì chánh niệm không phải là đi kinh hành, mà duy trì chánh niệm, mà thiền là sao? Là duy trì chánh niệm. Hiệu sư mát này, oai nghi là oai nghi thôi. Mình không thể ngồi hoài được, mình không thể đi hoài được, mình không thể nằm hoài được, mình không thể đứng hoài được, mà thân mình nó cần thay đổi hoài, chuyển động hoài, thay đổi hoài để cho máu huyết lưu thông chẳng hạn. Thì đó là cái điều mà mình làm bởi vì mình, cái cơ thể mình cần thiết. Còn thiền tập là bạn có duy trì chánh niệm hay không? Vì vậy trong khi mà quý vị hoài ông đi kinh hành như thế, ông trả lời bạn có duy trì chánh niệm hay không? Bạn duy trì chánh niệm là bạn được đó. Bạn muốn làm gì bạn làm, tôi không biết. Sau này khi mà quý vị tập nữa rồi, quý vị thấy mình ngồi hoài, mình ngồi tới một lúc nào đó các vị lớn tuổi không ngồi được nữa, mình phải thiền nằm. Và cái thiền nằm thì nó dễ khó vô cùng, trời đất thì nó phải tập thôi. Đây là cái nhân sư bị rất là dễ, nó nằm cái là sư ngủ, ngủ ngon lắm. Đó, phải lừa vào cái thời gian nào mà mình thấy mình ít dễ ngủ nhất,
đó. Rồi phải nằm cái tư thế nào, chứ để cái đồng hồ bên cạnh 50 phút nó reo cái dịch bệnh trên mọi mắt vậy. Chẳng hạn như vậy là mình tập từ từ, tới một lúc mình không ngồi được đâu. Đó là sư lớn nói với các vị lớn tuổi, các vị trẻ sư lớn nói. Bây giờ mình cho thoải mái, mình ngồi dưới đó không được, mình lên ghế mình ngồi. Mình ngồi không được, mình nằm được, mình dừa, để quý vị thấy không? Bạn làm cái gì không cần biết, bao nhiêu cũng thành vấn đề tâm của bạn có trách nhiệm hay không. Cái đó là cái quan trọng thôi. Phải vậy không? Rồi, bây giờ có câu hỏi liên quan tới vấn đề khoảng trống, trống không của cái tâm. Để sư đọc cái bài này có liên quan tới vấn đề nói là không có đối tượng gì trên. Thưa thiền sư, có những lúc tâm con nhận biết đối tượng như tiếng động, hơi thở, sự suy nghĩ, nhưng có lúc là như không có đối tượng nào hết. Có những lúc con ngồi thấy không có đối tượng nào. Bây giờ tâm con phải ghi nhận cái gì đây? Có khi là tôi thấy hơi thở, tôi thấy suy nghĩ, tôi thấy sự xúc cảm, nhưng có khi tôi không thấy gì hết trơn. Thì bây giờ tôi phải làm sao đây? Câu trả lời, đây là khó khăn của hành giả mới tập. Hãy đặt câu hỏi, tâm có biết gì không? Hay tâm có biết gì không? Nếu câu hỏi đặt ra mà tâm không biết gì, điều đó có nghĩa là tâm đang ngủ đấy. Vì vậy bây giờ mình tại sao mình cảm thấy mình không nhận ra được đối tượng nào hết trơn? Vậy thì mình đặt câu hỏi, mình có biết gì không? Đó, hôm nay có một vị nói rằng là đôi khi cái tâm nó mùi lửa quá, tôi cố mở mắt ra để cho nó tỉnh táo, nhưng mà mở rồi đấy, nó cứ muốn nhắm lại. Đó là một cái triệu chứng nó bắt đầu nó buồn rồi đấy. Nó không muốn mở mắt, bị mở mắt thì nó tỉnh, mà mình muốn khó thì mình muốn nhắm mắt để đạt hơn. Vì vậy anh chị em thấy không, khi mà tới cái lúc mà cái tâm của mình nó đã ốp cái trạng thái mà nghĩa là nó không muốn mở mắt nữa rồi đó, nó không muốn chánh niệm gì nữa, lúc đó là mùi đồ kê lắm rồi đấy. Vì vậy trong ngày nói rằng đây là khó khăn của hành giả mới tập, hãy đặt câu hỏi tâm mình có biết gì không, và nếu mà câu trả lời là không thì chúng ta đang ngủ rồi đấy. Trong thực tế đối tượng không bao giờ biến mất, luôn luôn có đó, danh và sắc sanh khởi và hoại diệt hoài, không khi nào có khoảng trống. Tâm hành giả chưa đủ mạnh để thấy hết nên vội nói đó là trống rỗng, trống không, không có đối tượng nào hết. Đó là lý do tại sao mà tôi khuyên hành giả nên quan sát thật nhiều đối tượng, đừng trú vào một đối tượng nào nhất định cả. Hãy quan sát cảm giác nóng lạnh, quan sát sự suy nghĩ, quan sát tiếng động, quan sát sự xúc chạm, quan sát mùi vị và quan sát những cái cảm xúc nó khởi sinh trong tâm của mình. Như vậy tức là bạn ngồi đó có phải một trong một cái đối tượng không thôi? Bởi vì không một trong một đối tượng là cái tâm nó đưa đến cái trạng thái đó, làm như nó ngờ là nó không có biết, nó không biết gì hết nữa. Nó mê mờ ra. Do đó mình phải đặt câu hỏi là mình có biết tình không? Nội riêng đối tượng âm thanh thôi cũng rất là nhiều, tiếng động không bao giờ ngừng, không bao giờ im hết. Thân thể của mọi người của chúng ta rất nhiều cảm giác và rất nhiều tiếng động. Nhiều vị tới và trình với tôi rằng phần trước ngực sinh hoạt ồn ào như một cái nhà máy. Không, chỗ này có gì này, trong này có tim phổi, tất cả các cơ quan của mình đang nằm ấy, nó là âm suốt ngày đó. Mình chưa tới cái giai đoạn mà mình nghe trong đó tức cơ thể mình tiếng động rất là nhiều. Trong câu hỏi hành giả nói, thưa thiền sư, khi không có đối tượng nào hết sanh lên thì tâm của chúng tôi phải ghi nhận cái gì? Thường thường là phải có đối tượng thì tâm mới ghi nhận, mà bây giờ không có đối tượng thì tâm tôi ghi nhận cái gì? Khi có tâm thì phải có đối tượng. Đối với tâm, đối tượng với tâm cùng sanh cùng diệt. Không có tâm thì không thể nào có đối tượng hết. Bạn đặt câu hỏi mà bạn không biết cái nguyên tắc căn bản của nó. Bạn nói rằng là khi không có đối tượng thì cái tâm của tôi phải quan sát gì? Bạn đã có tâm thì phải có đối tượng. Không thể nào có tâm mà không có đối tượng. Khi đã nói có đối tượng thì phải nói có thể tâm. Hai cái này nó cùng đi. Chắc còn có tâm để mình xem cái gì, để mình ghi nhận cái gì, phải vậy không? Thì có đối tượng chứ. Cũng giống như mình nói mình yêu thì yêu thì yêu ai chứ mình nói yêu không không gì à? Vì vậy hệ người ta nói chữ tâm là mình phải nhớ phải có đối tượng. Mà khi mà bạn nói có đối tượng phải có tâm. Vì vậy khi mà mình đã có tâm rồi thì mình phải biết đối tượng. Tại vì mình mê mờ, mình buồn ngủ, do đó mình không có nhận ra thôi. Chỉ có tâm thì phải có đối tượng. Thông thường khi tâm yên, tâm quay trở về với chính nó. Bây giờ tâm với tâm, đây là cái lòng hơi khó đây này. Nói cách khác, khi các đối tượng của năm căn này nhiều xuống, ý căn sinh hoạt rất mạnh, tâm trở thành đối tượng của tâm. Vì bạn không nhìn tâm ngoài, không hiểu điều này, do đó bạn vội vã quyết kết luận rằng không có đối tượng nào cả. Bây giờ xin nói lại, ông nói rằng khi tâm của bạn yên, nó sẽ quan sát tâm rất rõ. Khi tâm yên, tâm sẽ lấy tâm nào đối tượng. Tâm không bây giờ chúng ta có sao cả, nên mắt tai mũi lưỡi thân tâm, cái tâm một cái số sáu. Khi mà cái tâm nó yên rồi thì nó bỏ năm cái đối tượng này, nó không có muốn quan sát và nó quay trở lại nó quan sát chính nó. Quay tâm quan sát tâm, bởi vì bạn không có thuần thục trong khi bạn quan sát tâm. Vì vậy khi tâm nó yên rồi thì nó nhả năm cái này và nó trở thành nó chỉ quan sát tâm. Vì bạn không biết tâm cho bạn bằng vội vã bằng nói rằng không có cái gì hết. Anh chị em hiểu yêu nói không? Ví dụ khi chúng ta ngủ và thức dậy, tâm rất yên nên tâm hay biết tâm trước rồi mới tới đối tượng năm căn xuất hiện sau. Khi tâm yên nó không bắt đối tượng trong năm căn nữa mà chỉ thấy tâm thôi. Khi hành giả không quen quan sát tâm, nên nói là không có đối tượng nào hết, tâm bây giờ không làm việc, hôn trầm kéo đến và tôi thường hoặc quý vị bởi có nhớ lúc sắp ngủ như thế nào chăng? Ông nói rằng là khi mình mới ngủ dậy đó, cái tâm nó ghi nhận cái tâm trước khi nó ghi nhận các đối tượng khác. Bởi vì vậy đôi khi anh chị em thấy khi mình mới thức dậy đó, mình có cảm tưởng nhưng mình biết tất cả mà mình chưa có sinh hoạt được, mình chưa có cử động được, là bởi vì sao? Cái tâm nó đã thức rồi và nó nhận ra rằng là nó thức, nó ghi nhận được cả chúng ta, nhưng mà bạn không có thể chuyển động được bởi năm căn khác để cho sinh hoạt. Tôi từng hỏi một số hành giả, bạn có nhớ lúc sắp ngủ như thế nào không? Thưa, tôi thấy lúc sắp ngủ tâm không suy nghĩ gì hay là mơ cái gì. Tôi nói tiếp, khi mình sắp ngủ năm căn đóng lại, tâm không còn bắt cạnh qua năm căn nữa, hành giả như thấy tối sầm lại. Đó là lúc tâm chỉ biết tâm, tâm yên xuống và rơi vào giấc ngủ. Nếu tâm không yên thì không thể nào có, không thể nào ngủ được. Bây giờ sẽ đọc lại khoảng này ha. Tôi giải thích, khi mình sắp ngủ năm căn đóng lại, về tới cái lúc mà mình ngủ á, mình sắp sửa ngủ rồi, tâm nó không còn nhận các cái năm cái căn này được. Nghĩa là tâm không còn nghe, tâm không còn thấy gì như mùi thì mùi, lưỡi thì nếp, tất cả những cái giác quan này nó không ghi nhận được nữa. Và lúc bây giờ chúng ta có cảm tưởng như tâm nó tối sầm lại, đó là lúc tâm chỉ biết tâm. Và bây giờ tâm yên xuống và sẽ rơi vào trạng và giấc ngủ. Hòa thượng, thầy tôi thường nói, có lần tôi hỏi thầy có nhớ niềm suy nghĩ cuối cùng là gì không? Tôi trình ngài tôi vẫn còn nhớ tôi suy nghĩ gì trước khi rơi vào giấc ngủ ở đêm trước đó. Ông nói có một lần đó, thầy của tôi hỏi tôi rằng sư còn nhớ là trước khi mà suy ngủ sư suy nghĩ cái gì không? Tôi thưa với thầy tôi rằng trước khi tôi ngủ tôi đã suy nghĩ cái gì? Trước khi cái tâm mình vào một cái trạng thái mà nó chỉ quan sát tâm và nó sự cố sầm lại, có cái niềm suy nghĩ trong đó, mình có thấy không? Không. Đó là lý do tại sao ông hỏi trước khi ngủ bà có thấy gì không? Câu hỏi rất là sâu sắc mà không thể tập không trả lời được. Nhưng mà thôi, cái đoạn này nó sâu quá, mình không nên nói thêm nữa, sợ nó rất là khó hiểu. Nhưng mà suy nhắc anh chị em là trong này người ta nói cho mình nghe rằng là luôn luôn có đối tượng. Mình đừng có, mình nếu mà mình cảm thấy rằng cái tâm của mình mà nó không ghi nhận được gì hết, như vậy thì nó mơ màng và nó ngủ rồi đấy. Như vậy mình phải đánh thức tâm như vậy. Vậy trong khi mà mình ngồi để đánh tình trạng đó, buổi chiều sư giải thích, trong khi bạn ngồi, bạn duy trì trách nhiệm, bạn phải nhớ rằng mình phải có rất nhiều đối tượng mình quan sát. Sư lấy ví dụ, trong khi quý vị ngồi, quý vị có thể ghi nhận hơi thở, nhưng mà đồng thời quý vị thấy được cái sự xúc chạm hai bàn tay, đồng thời quý vị nghe tiếng động của xung quanh mình, ví dụ như tiếng máy lạnh, tiếng máy sửa, là tiếng người ngáy, là tiếng cái gì đó không biết. Luôn luôn mình ghi nhận là nó có biết cái này không, nó có biết cái này không, nó có biết cái này không. Và nếu mà mình làm hoài như vậy thì cái tâm nó sẽ không ngủ được. Mà nhớ mình phải làm với cái thái độ chân chánh, mình đừng có làm cái tâm của mình nó bức xúc quá, làm cho mình khó chịu. Đó là trường hợp mà suy nhắc vậy đó. Bởi vì lúc mà quý vị mới vô ngồi, tâm nó rất là tốt, tâm nó còn sáng, mình còn ghi nhận đối tượng, nhớ là tâm mình đang nghe nó biết cái gì. Còn mà khi mà tới một lúc mà nó đạt khoảng chừng nửa giờ 45 phút là tâm nó bắt đầu nó xuống đó, nó làm biến đó. Thì bây giờ mình sẽ áp dụng cái này, nhắc mình hoài quay quan sát qua thì tâm mình có làm việc hay không. Và tôi thấy đây là một phương cách duy nhất thôi để giải quyết cái vấn đề quan trọng. Bởi vì khi mà hỗn trọng, khi mà mình cục xuống rồi đó, là quay như quá trễ rồi. Khi mà cái tâm mình nó mù mờ, mình nhìn không rõ, mở mắt ra được là nó quá trễ rồi. Mình phải làm cái gì trước đó nè, phải không ạ? Mà mình không làm cái gì trước đó mà tới lúc mà nó đã nó quá trễ mà nó muốn gật rồi thì có lúc đi ngủ chứ không biết làm gì hơn nữa. Bởi lúc mà mở mắt nó không ra nữa, nó không chịu hết nổi nữa. Hoặc nó niệm cái gì, nó không biết cái gì hết trơn. Thì chắc nằm xuống mà khò nhé cho rồi, chứ không biết làm sao hơn nữa. Vì đó là lý do tại sao mình suy nhắc anh chị em trong khi ngồi thiền, mình phải nhắc tâm mình hoài, qua thị tâm mình có làm được hay không. Khi mình tỉnh á, mình tỉnh thì mình để ý qua thị tâm nó ghi nhận cái gì. Ví dụ như nó ghi nhận được hơi thở này, thấy không? Nó ghi nhận được phong sát chẳng hạn như vậy. Sự ngồi thiền chỉ thấy sự ghi nhận phong sát. Ngoài sự ghi nhận cái phong sát ra rồi, sự nghe rất nhiều cái đó. Ví dụ cái tiếng đồng hồ chẳng hạn, tích tắc mình nghe rất rõ. Như vậy là hai đối tượng phải vậy không? Cái thứ ba nữa, sự ngồi thì miệng sự ngậm lại, sự thấy cái cảm giác rất là rõ. Hai cái tay sẽ để như thế này, thì thấy sự đụng chạm rất là rõ. Vì vậy, sự mới vô ngồi một cái thì nó ghi nhận được phong sát, nó ghi nhận được tích tắc của đồng hồ, nó ghi nhận cái miệng ngậm và cái tay mình đụng. Thì đó là cái trụ để mình quan sát ngoài, để kiếp ca ngoài. Anh chị hiểu sư nói không nào? Đây là cái cách sưu tập thôi, còn cái chuyện cái phương pháp mà quý vị làm như thế nào là tùy theo mỗi người thôi. Nhưng mà cái cách này đó, để mình biết rằng khi mình tỉnh mình thấy được cái gì, thì khi mình ngủ mình chắc hoàn định qua thì nó còn nhận ra được một cái này không. Và nếu nó nhận không ra được thì mình phải thức như vậy. Chỉ có một cách đó thôi mới giải cái vấn đề đó thôi. Một số anh chị em hoặc sư chiều hôm nay là cái vấn đề đó. Rồi bây giờ một cái câu khác nữa, nó có nghĩa tập yên chẳng hạn. Một vì hoạt, bây giờ tâm tôi yên rồi, bây giờ làm sao đây? Thường thường á, trong những cái phương pháp khác mà khi mà tâm yên á, người ta rất là thích. Còn không thể nhận mấy, khi mà bạn tâm nào yên rồi, phải rất là cẩn thận. Để kiếm cái tài liệu trong tâm yên sẽ đọc cho quý vị nghe. Thưa thiền sư, khi mình ngồi thiền và tâm mình yên và hoàn toàn yên, chúng ta có quyền sử dụng sự yên tĩnh này rồi đưa tâm vào các giác quan để hiểu rõ chi tiết từng đối tượng. Ví dụ như chúng ta đưa vô tai để hiểu rằng nó hiểu rõ âm thanh như thế nào, đưa vô thân để hiểu rõ các cảm giác, có thể làm điều đó được không? Đây là một vị sư Bắc Tông Hòa. Sư này tập về phương pháp của Ngài Thông Tình. Và nói rằng khi tâm tư yên rồi á, thì tôi hướng vô các giác quan để tôi quay thử nó sinh hoạt như thế nào. Ví dụ như tôi hướng vào lỗ tai để tôi quay thử nó ghi nhận cái âm thanh như thế nào, ghi nhận bao nhiêu âm thanh. Hoặc là tôi hướng vô sự xúc chạm để tôi cảm nhận là cái tâm của tôi nó có cái sự xúc chạm như thế nào. Làm như vậy có được không? Câu trả lời: không, chúng ta không theo đối tượng. Khi tâm yên, chúng ta phải trở lại xem tâm của chúng ta hay biết cái gì chẳng. Bây giờ tâm mình nó yên rồi, bây giờ hay biết cái gì? Hành giả phải kiểm tra xem chánh niệm lúc bây giờ thế nào, mạnh hay yếu. Khi chánh niệm càng lúc càng mạnh thì đối tượng sẽ hiện rõ, không cần bám theo đối tượng để biết nhiều về chúng. Bây giờ cái câu đầu tiên là ông đã nói tôi phải đi vô từng cái một. Ông kia ông biết đừng, mình siêu biểu đừng. Hãy duy trì cái yên và quay thì tâm mình nó có chánh niệm không. Kiểm tra xem chánh niệm bây giờ lúc thế nào, mạnh hay yếu. Nếu mà chánh niệm mà mạnh rồi đó, thì từ nhiên tự động nó đối tượng nó rõ cho bạn, bạn có cần đi vô trong đó không? Có tâm có đối tượng, ông nhắc kiểm tra cái này, coi cái này nó có mạnh không. Khi mà cái này nó mạnh rồi là tự nhiên nó phải thấy cái này thôi. Bởi vì như hồi nãy tôi nói, cái tâm thì phải có đối tượng. Bây giờ mình nó tâm mạnh rồi thì tâm nhận ra đối tượng tự động thôi, bạn phải cần làm chứ trời. Cũng giống như khi mình ngồi thiền vậy đó, mình nói sao mà cái tâm của tôi nó không nhận ra, nó thấy phòng sạc, nó thấy hơi thở không rõ. Điều đó có nghĩa là cái tâm quan sát nó yếu. Phải làm như thế nào cho cái tâm quan sát mình mạnh thì từ cái đối tượng nó phải bật lên. Bị tâm thì phải có đối tượng, phải vậy không? Thì tâm phải quan sát cái gì chứ? Tâm không thể khơi được. Và khi mà nó mạnh thì nó phải thấy rất là rõ. Thưa thầy, bây giờ tôi hỏi, tâm tôi bây giờ vô cùng yên, rất yên, gần như 100%. Như vậy yếu tố này có đủ cho trí tuệ khởi sanh không? Ý ông muốn nói rằng là hiện tôi tâm tôi yên như vậy, các cách tôi sẽ hồ sắp tới phải không? Tôi sắp sửa hồ ra phải đúng vậy không? Yên nghĩa như tới 100% luôn. Như vậy là sắp trí tuệ sẽ bùng lên, tôi sẽ là sẽ hồ không bao giờ. Trả câu trả lời, định tâm là điều kiện giúp chúng ta hiểu biết và phát sanh trí tuệ. Cái điểm đó là tôi đồng ý rằng phải có tâm định thì trí tuệ mới phát sanh. Nhưng tâm quan sát phải có trí tuệ đi kèm hay tịnh pháp giác chi và là tánh niệm thì trí tuệ mới có. Trong khi mà bạn muốn có trí tuệ, bạn hỏi rằng là bây giờ tâm tôi yên như thế này rồi, tôi có thể là phát triển trí tuệ được không? Nghĩa là tôi có thể giác ngộ được không? Thì ông giảng rằng trong cái tâm yên đó, tức là tâm quan sát, nó phải có trí tuệ trong đó. Thì may ra chúng ta mới ngộ được. Hồi xưa tôi cũng vậy, tôi tập thiền định, định tâm rất mạnh. Tôi ngồi chờ cho trí tuệ sanh lên. Tôi cứ ngồi hoài và chờ, vì đã từng nghe rằng giới sanh định, định sanh tuệ. Và tôi cứ ngồi chờ hoài, chờ một thời gian không có gì xảy ra, tôi ngủ mất tiêu. Ông nói có phải mà không phải tâm định không, mà ngồi đó ngồi chờ là tự nhiên nó trí tuệ nó bùng nở. Không phải như vậy. Trong này luôn luôn nó thích thú để nó quan sát what happened, cái gì đang xảy ra và tại sao như vậy. Thì quý vị thấy đó là trạng thái giác chi đó, một trong bảy cái mà của thất giác chi, tại bảy yếu tố được đưa đến sự giác ngộ thì thất giác chi phải làm việc vào lúc đó. Như vậy trong khi tâm yên phải chánh niệm cho nguyên mật hơn được phải không? Không phải. Lúc tâm yên bạn phải áp dụng trạng thái giác chi, tức là bạn phải đặt câu hỏi, dùng trí thông minh để kiểm tra xem mình có thấy đâu là đối tượng, đâu là tâm biết không. Người ta nói rằng phải có tâm thì phải có đối tượng, thì tâm thì phải có đối tượng. Bạn có thấy điều này không này? Bây giờ tâm bạn yên rồi, bạn có thấy hệ mà có đối tượng sanh khởi lên thì tâm sẽ tới. Đây là một cái ví dụ mà sư đưa ra để anh chị em biết, cô nắm kịp này. Cô này cô ngồi thiền, cô nói tôi hiểu như thế nào là có tâm là có đối tượng. Tôi đang ngồi thiền, tôi ngồi yên như vậy. Ông thầy thiền sư đó, ông đi lên cái bục ngồi để ông giảng cho học tử Myanmar. Tôi không biết, tôi chỉ ngồi nhắm mắt vậy thôi. Tới giờ này tôi biết là ông thiền sư ông sẽ tới và ông sẽ nhắc nhở. Bây giờ rồi là người nhắc nhở học tử Myanmar. Tôi ngồi yên, tôi không có biết gì hết, tôi nhắm mắt. Bởi vì tôi nghĩ là tôi không biết tiếng Myanmar, nên tôi ngồi yên, tôi ngồi hành thiền. Và khi mà thiền sư bước vô đó, thì ông nói một câu tiếng Miên điểm mà tôi biết. Nói chị, bây giờ nào là bây giờ đó, nó nói một tiếng điện thì cô này cũng tức thì cũng nhận ra được rồi, đúng rồi. Bởi vì có đối tượng, do đó tâm nó mới biết. Vừa lúc mà ông mở miệng nói chị nào thì tâm tôi nó nhận ra liền. Mà này giờ tôi đâu có nhận cái gì đó. Bây giờ đối tượng nó tới là tiếng động nó tới, chị nào thì nó có tiếng động thì tâm tôi nó nhận biết tức thì. Bây giờ tôi mới hiểu rằng ồ, ta là có đối tượng, tâm nhận biết nó đi theo cặp liền tức thì ngay chỗ đó. Đó là một cái ví dụ tôi đưa ra, biết anh chị em có hiểu không? Thì đó là những cái mà chúng ta cần làm trong khi chúng ta tâm, chúng ta ngồi tâm chúng ta yên. Bạn có thấy đâu là đối tượng, đâu là tâm biết không? Bạn thấy tâm là gì, bạn có nhận ra không? Hoặc duy trì chánh niệm cho liên tục để thấy nguyên cả một diệu trình, cái gì sanh trước, cái gì sanh sau, cái gì kế tiếp. Bởi vì tất cả những cái gì thăng tâm là những một cái diệt trình nhân quả, cái này nó khởi sanh, do đó từ cái chỗ này mà ra cái này, thì cái này ra cái này, cứ thiền không thấy mình không biết. Ví dụ họ hỏi rằng khi bạn ngồi thiền bạn quan sát cái phòng xẹt từ đâu mà ra, ta mới thở cũng có phòng xẹt. Bây giờ phòng trước là xẹt trước, khi mà phòng trước xẹt trước, bây giờ phòng trước tại vì sao mà có cái hơi thở. Phòng xẹt là do hơi thở, mà tại sao có hơi thở? Thưa quý vị thấy, đặt câu hỏi rồi. Tại vì sao có hơi thở? Là bởi vì có tác ý. Tới một lúc nào đó thân mình nó cần thở mà mình không thể ngồi yên được, tức thì nó phải thở. Để quý vị thấy, nó cao, cái diệt trình nó đi như vậy. Cũng giống như hồi chiều hôm nay sư giải thích, bạn nói về tác ý. Trong khi bạn ngồi thiền, bạn thấy tác ý không? Ngồi yên sao thấy tác ý? Ví dụ như bây giờ đó, cái ly tầm đây, sư nói, sư muốn lấy, tác ý muốn lấy, phải vậy không? Đưa tay ra và lấy, cái đó là tác ý thấy đâu. Còn anh chị em ngồi như thế này tác ý rất nhiều, anh chị em có thấy không? Anh chị em không thấy. Thì đây sư giải thích này, ví dụ như khi mình ngồi thiền mình để cái tay như thế này, phải vậy không? Cái tay nó phải nằm yên như thế này trong 45 phút hay 1 tiếng đồng hồ, nhưng mà quý vị ngồi yên nó sẽ nằm yên như thế nào. Mà tại sao như vậy? Tại vì quý vị có tác ý trong này, ngồi yên, để yên, nó mới để yên chứ. Nếu mà có cái chuyện gì xảy ra là tự nhiên cái tay thì mình đồng hồ đeo carbon, bây giờ là 5 giờ là tự nhiên nó bung ra liền, phải vậy không? Như vậy thế này cho nó có tác ý thôi. Vậy tức là bạn chỉ thấy tác ý ở thế đồng mà không thấy tác ý thế tịnh, phải vậy không nào? Cũng giống như quý vị mà gặp sư, quý vị nói chuyện và quý vị lễ phép, quý vị chắp tay vậy, phải không? Tới khi mà sư nói thôi sẽ được, bây giờ tôi đi ngồi thiền đi, thôi sư chào cô là chào anh sẽ đi nghe, thì bây giờ mới thả tay xuống cái bốt chứ. Vậy thì trong khi đang đứng như thế này, yên như thế này, tác y tới, bạn có thấy không? Có những cái mình take for granted, mình nói là mình hiểu rồi mà thật ra mình chưa có biết gì hết. Vì vậy khi tâm mình yên, hãy biến nó trở thành cái tool, một cái dụng cụ để mình quan sát thêm nữa, và mình qua thử mình có hiểu cái gì không. Sư nghe ông thầy sư nói về vấn đề tác y thế này, sư nghe rất là nhiều mà sư chưa có hiểu. Ví dụ ông nói này, ví dụ như sư nói rằng sư muốn lấy cái lì, thì sư nói tôi muốn lấy, thì như cái tay đã đưa ra phải vậy không? Cái tác ý nó dễ rồi. Nhưng mà ví dụ như khi mà sư đưa ra như thế này, sư muốn lấy ly nước trà mà sư thấy đây là ly nước lạnh, thì tự nhiên sư có tay rồi. Như vậy thì từ trong khi mà tác ý nó khởi sang ở đấy, rồi tới lúc mà đụng cái ly, trong này nó có tác ý rất nhiều, thì cái tay mình đi tới đây được. Và vậy là nói bao nhiêu sư cũng hiểu hết rồi. Sư chỉ thấy tác ý đồng thôi mà tác ý tịnh xuống tay, thì đây là trường hợp mà sư thấy này. Buổi sáng đi bác, bữa đó đi trời vừa mới mưa xong, nước chảy rất là dịu, thì đi qua một cái con suối, mấy sư phải đi bác, thì cái bác nó có cái dây đeo, sư đeo dây rồi đó, nhưng mà có nhiều vị khác thì không có dây đeo, vì vậy khi mà lội qua con suối là nhiều thì rất là đi trước sư là thấy bị ướt y hết, tại vì làm sao mà kéo cái y lên được, hai cái tay bằng rồi phải dây không uống hai cái bác, còn sư là có cái dây. Vì vậy sư có thể một tay sư giữ cái bát, một tay kia thì sư chụp cái y sư kéo lên để mình lội qua con suối chứ, cho nó phải ướt. Thì khi mà sư trong suốt thời gian mà lội qua con suối là mình phải giữ chặt, không cho cái y nó tuột, phải không? Khi mà qua bên tới nơi cái suối rồi đó, mình thấy là khỏe rồi, thật hay là rồi. Lúc bây giờ mình nhiều tay ra này, giờ là tắt đi giữ, cái tay thôi nó tuột phải không? Phải vậy không? Đấy, sư hiểu tắt y ngay chỗ đó. Vậy thì anh chị em thấy không, mình muốn hiểu một cái gì, mình muốn có trí tuệ là mình phải sử dụng trải nghiệm, mình quan sát hoài. Lấy cái thông tin trước này, cái thông tin nó ở trong tâm của mình, rồi khi đó rồi bắt đầu mình tập cho mình hoại mình làm ngoài tự nhiên trực cảm ra không hiểu nào ngay. Mà cái hiểu này nó đến từ cái sự quan sát của mình, chứ không phải tự nhiên mà nó ở đâu mà nó xông ra được không. Vì vậy người ta nói rằng cái trí tuệ nó đến do chánh niệm, mà chánh niệm là cái gì, là quan sát. Vậy mình tại sao mình chánh niệm, là mình muốn có cái sự hiểu biết, mình muốn có trí tuệ. Còn mình học hoài, mình chánh niệm hoài, mình ngày nào mình chánh niệm rất là miên mật mà mình không hiểu chi hết, như vậy là mình tập mà mình không có trí tuệ chút nào cả. Nhưng mà rồi vì làm sao đây, mình chưa hiểu thì chưa hiểu thôi, chứ biết làm sao bây giờ, phải không? Có nhiều vị tới tập ông trì sư nói tôi rất là thích tập cái thiền này, tôi ghê lắm, tôi không thích thú chút nào hết trơn. Tại ra tôi trí tuệ của tôi không sao. Thì ông nói tôi đã tập lưỡi thế biết sao vậy. Bây giờ cô không thích thì tôi xuống làm sao rồi bây giờ. Ví dụ thế nào quý vị thấy, học cái ngành gì cũng vậy, có người họ đam mê ở trong đó. Ví dụ như ngành computer vậy, mình thấy mấy đứa nhỏ con của mình, mấy đứa cháu của mình, nó rất là thích, nó enjoy với lắm. Vậy vậy mà. Còn mình già mình lớn rồi, mình đi làm computer vậy, mình bắt tập qua đầu, mình làm để mình kiếm miếng ăn thôi. Thì chỉ có một cái đứa mà nó thích thật thích rồi. Đấy, có trí tuệ, có sự hiểu biết, có sự thích thú trong đó, là cái sự thực tập của nó học càng dọn lắng hơn mình rất là nhiều, không thể nào nói được, bởi vì trong này nó có cái sự thích thú. Thiền tập nó cũng vậy, và nếu mà bạn không có thích thú trong đó thì rất là khó làm, mà là mình chỉ làm thôi. Rồi tới một lúc nào đó mà khi mà mình có cái sự thích thú rồi thì tự nhiên trí tuệ nó phát sinh. Lúc bây giờ mình hiểu, và mình gần như là lúc bây giờ thì mình bỏ thế giới bên ngoài, mình không muốn nữa. Không phải không muốn được, nhưng mà làm như nó không thích thú bằng cái tâm của mình nữa. Đó là thật ra là các vị thầy sư nói chung sư nghe, chứ còn sư có cái gì sư cũng dám muốn chết à. Cái thật thì đôi khi có những lúc sư cũng mệt muốn chết à. Đó, tâm nó chán, nó muốn đi chơi à. Nó muốn lấy sách đọc lên, muốn lên computer, nó gõ à, cho nó muốn tập. Làm sao bây giờ? thì anh chị em thấy không, lúc bây giờ mình quên một điều là cái tâm mình nó đang chán và đang mất, mình quên, nó xuống mình theo quán tính mà nó xuôi làm theo ý của nó. Thay vì mình ngồi yên để mình quan sát nó hóa cái gì, nó xuống cái gì, tại sao nó chán, có vậy không? Và khi mà nó chán rồi mình quan sát được và mình vượt qua nó, ôi học thấy mình rồi đấy, làm sao nó phá mình không được nữa. Tâm tham, tâm sân, tâm ái, bất cứ tâm gì nó cũng vậy hết trơn á. Nó có một cái diệt tình đi, mà không phải là từ cái hành động chuyện cuối cùng mà thôi. Đó, anh chị em nghe cái kể cái chuyện con giết một con gà, con mèo không? Đó, mình lập tới lập lui rất là nhiều nên nhớ. Có vị, cứ nghe chưa? Đó, ông thầy thầy sư ông nói, người ta hỏi tôi á, tại vì sao mà tôi mà nếu mà theo mà mình theo lý nhân quả, nếu mà tôi giết một con chó và tôi giết một con mèo thì tôi phải trả bị giết lại một lần thôi, thế à, có vậy không ạ? Tôi giết con mèo một lần thì tôi bị người ta giết lại một lần. Trong kinh nói không, ông giết một con mèo thì ông sẽ bị người ta giết bằng cái sau lông của con mèo. Nó anh phe vô cùng, con mèo nó có bao nhiêu sợi lông, có cả triệu sợi, mà tôi giết nó có một lần mà tôi bị chết thêm một triệu lần luôn à? Thế sao kia vậy? Ông thầy sư, ông giải thích, ông nói rằng khi mà mình giết một con mèo, cái action của mình, cái tác động của mình là nó accumulate những cái tác y trước này trước. Cái hành động mình giết chỉ là cái phần cuối cùng thôi, cái tip của cái iceberg, còn cái phần ở dưới là mình không thấy. Đó là lý do tại sao mình trả quả tác y là nghiệp mà phải dán nè. Trước khi mà mình làm một cái gì mà làm một cái chuyện mà ví dụ mình giết chóc, mình làm một chuyện sân hận như vậy là cái tâm mình đã suy nghĩ rất nhiều, đã toan tính rất nhiều. Tác ý, khi mà tác ý nó mạnh quá nó trở thành hành động, mình trả quá bởi những cái tác ý này. Thì anh chị em thấy phần tội cũng vậy mà phần phước nó cũng vậy. Mình làm một cái chuyện phước ngày hôm nay mà cái tác ý mình rất là mạnh, nó trả quá không biết bao lâu nữa. Đức Phật nói tới 91 kiếp trái đất mà tôi còn hưởng mà. Và chúng ta làm thiện, làm ác trong cuộc sống của chúng ta lẫn lộn thiện ác rất là nhiều. Vì vậy ba la mật mình cũng có mà ác nghiệp mình cũng có rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mình tu để mình biến tất cả trở thành ba la mật hết, nghĩa là thiện nghiệp hết. Và đó là một cái chuyện rất là khó khăn, chẳng phải là dễ làm được chuyện đâu. Trong thiền thiếu niệm xứ, khi tâm yên rồi, đó là lúc hành giả sẵn sàng để kiểm tra. Ví dụ hành giả có việc đối tượng là cái gì nhận biết bởi tâm không? Từ trước giờ bạn nói đối tượng, cái chi mà nhận biết bởi tâm, cái đó là đối tượng. Bạn có hiểu điều này không? Đối tượng và tâm một hay hai, lúc bây giờ phải suy nghĩ rồi chánh niệm và quan sát cùng một lúc có bao nhiêu đối tượng mà chúng ta nhận biết, tâm của chúng ta đang làm gì, có bao nhiêu tâm đang làm việc cả. Thì quý vị thấy có nhiều chuyện lắm, chẳng phải là tự nhiên mà mình ngồi yên đến chỗ đâu. Khi mà tâm mình yên rồi nó có khuynh hướng, nó hướng vào đâu, nó rất thích hợp cái đó, và nó ngồi yên, nó hướng, nó đắm chìm vào trong đó. Tới một lúc nào đó mình không tinh tấn nữa, tinh tấn mình tụt, mình sẽ ngủ. Đó là những cái câu hỏi mà ông thầy sư này ông đặt cho mình này. Ông nói ví dụ rằng là nếu bạn có biết đối tượng và tâm biết, bạn có nhận ra điều này không? Rồi khi mà đối tượng nó khởi sanh, nó là đối tượng là gì, tất cả cái chi mà tâm nhận biết, nó tất cả những cái câu hỏi, rất là nhiều câu hỏi được đặt ra. Hồi chiều cái vị đó hỏi, nhưng mà tại vì sư không có tài liệu, sư không nhớ hết một cái câu hỏi này, vì vậy sư phải là đọc lại để mà sư kêu một giải thích cái điểm là khi tâm yên rồi chúng ta phải làm gì. Tâm của tôi yên rồi, bây giờ ông thiền sư bảo tôi đặt câu hỏi nó đồng lại rồi sao đây? Ông này anh chị, tôi đang ngồi yên, tâm tôi yên rồi, bây giờ ông kêu tôi đặt câu hỏi cùng lúc tà la tâm đồng lại là tính sao này? Câu trả lời, tâm yên không phải là mục đích của thiền tư niệm sư, tâm yên chỉ là phó sạc của sự thực tập, phó sạc là 2-3 câu đất á, không phải chính. Mình tập cái thiền tư niệm sư này không phải để cho tâm yên, vì vậy tâm yên không phải là thay đổi mà trí tuệ của nhà cái chính. Ví dụ khi quan sát sự suy nghĩ, quan sát nhiều lần chúng ta nhận ra rằng là tất cả những suy nghĩ đều là tà tư duy và không có bất và bất thiện mà không hay chút nào hết. Chúng ta quan sát hoài cái sự suy nghĩ của chúng ta và chúng ta thấy đầy dậy cả tham sân si ở trong này, và chúng ta tiếp tục quan sát chúng ta tiếp tục suy nghĩ như này không biết bao nhiêu lâu rồi, và có được cái sự lệ lạc gì không? Đó là sự hiểu biết, cho dù suy nghĩ có ngưng lại hay không, không phải là vấn đề. Khi bạn ngồi thiền và bạn quan sát cái sự suy nghĩ của bạn, mà cái tâm bạn nó suy nghĩ rất nhiều, là toàn là bất kỳ không ạ. Và đã bao nhiêu năm rồi nó suy nghĩ như vậy, suy nghĩ được có lợi lạc gì không? Mà khi mà bạn đã hiện như vậy rồi đó, bạn đâu có chẳng cái sự suy nghĩ được, mà không thể nào chẳng nó được, nó còn tiếp tục suy nghĩ như thường. Ông nói không thành vấn đề, tôi cần bạn hiện cái chuyện này. Khi bạn đã hiểu rằng tất cả những cái suy nghĩ của mình đa phần là bất thiện không thôi rồi, tới một lúc nào đó mình sẽ hiểu và mình sẽ ngưng lại. Rồi bây giờ có một cái điều khác nữa, bạn có thấy rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng giống như hơi thở không? Nếu bạn biết rằng nó chỉ là đối tượng hơi thở là bạn sẽ không bao giờ upset với cái sự suy nghĩ. Nếu bạn tới gặp thiền sư và bạn nói rằng thưa sư sao mà không mấy hôm nay tôi ngủ tôi suy nghĩ dữ quá, trong con biết sao mà suy nghĩ tùm lum tà la. Như vậy bạn không hiểu suy nghĩ chỉ là đối tượng mà upset với nó. Rồi bà tới bằng nói với thiền sư rằng thưa thiền sư, ôi tôi ngồi tôi thiền tập lúc đầu ấy cho tâm tôi mới sao được, bây giờ bắt đầu nó yên lặng, tâm bắt đầu yên lặng, tôi thấy khỏe rồi đó. Thế là bà có kêu được thế nào đó, cái sự suy nghĩ là đối tượng thế nào. Khi mà bà đã ý, suy nghĩ là đối tượng rồi thì nó tới bà vui vẻ và bà quan sát và bà cáo thôi welcome. Bà khi bà welcome nó đứng tắt luôn tức thì ghê vậy đó. Khi mà sự hiện biết đã tới rồi, biết rằng một cái niệm suy nghĩ nó cũng tương tự như một biến động hay là một cái hơi thở, thì tự nhiên từ đầu nó tự nhiên nó tắt cả. Mình quan tâm lắm mà. Thế là khi mà mình đã có trí tuệ rồi, cái thái độ mình nó rất là chân chánh. Vì vậy thái độ chân chánh đấy là trí tuệ. Và chính vì trí tuệ này do nó tâm mình nó yên. Người ta nghĩ rằng là ngồi thiền mình phải trú tâm vào trong một cái đề mục, mình giữ tâm nó rất nhiều, tâm mình từ từ nó dịu xuống, mình sẽ yên, mình sẽ êm. Mà thật ra đó là chuyện một phần thôi. Mà cái phần chính khi bạn có cái sự hiểu biết rồi thì tâm bạn sẽ rất yên, cái yên này nó rất là lâu. Bây giờ mình hiểu như thế này, cái vấn đề là như thế này. Bây giờ anh chị em thấy trong đời sống của mình không, bây giờ mình có một đứa con chẳng hạn, mình có một đứa con mà mình mong nó phải học hành phải như vậy như vậy như vậy như vậy theo đúng ý mình, phải không ạ? Một tháng đẹp trời rồi mình thấy rằng không được, còn biết mình này nó làm theo ý của nó thôi. Bộ phận của mình là cha mẹ, mình chỉ gai nó, mình giúp đỡ, mình hướng dẫn, mình support nó, còn để cho nó đi theo cái con đường của nó. Thì tự nhiên khi mà bạn hiểu như rồi thì thằng nhỏ nó cũng về và bạn cũng cảm thấy yên ổn rồi, là bởi vì mình đã làm hết sức rồi. Tại vậy không ạ? Còn phụ trách mình đem cái ta luôn, mình thương con cái mình đem cái ta, mình muốn nó làm theo ý của mình, bởi vì mình nghĩ rằng nó là của mình. Sau khi mà nhiều lần nhiều năm mình sống với nó, mình quan sát và mình hiểu rồi, mình thấy nó không phải của mình, nó chỉ sinh ra theo nhân duyên của nó vậy thôi, mình là trời duyên cho nó để nó tới đây. Ví dụ như anh chị em thấy mình không làm phước, mình không có tạo công đức, mình không thể nào sanh vào trong một cái gia đình là cha mẹ giàu có được. Như vậy cha mẹ giàu có là trời duyên cho cái phước của mình nó đưa mình tới đó để gặp ông già bà già này. Như vậy thật ra con của mình nó tới theo duyên của nó, phải không? Cái phước của nó đã làm, do đó bây giờ mình giàu con nó trở thành con của mình, ví dụ như vậy. Còn cái nghiệp nó ác quá, thành ra bây giờ mình không có gì ăn hết trơn, nó sinh vô là con của mình, thì có chuyện của nó. Vì vậy mà khi mà anh chị em hiểu được như thế này rồi, tâm mình nó yên xuống. Đấy, chúng ta yên bởi vì sự hiểu biết trí tuệ. Người thường người ta nghĩ rằng bạn ngồi và chú tâm rất nhiều tâm nó sẽ yên, nhưng mà không, chỉ có trí tuệ nó thật sự làm cho mình yên ổn thật sự. Mình hiểu ra rồi, mình hiểu ra rồi, tâm mình đã yên. Tại thường thường tôi nói, khi hiểu rồi tự nhiên nó bỏ xuống cánh nặng, phải vậy không? Bỏ xuống cánh nặng là tâm nó yên đấy. Tâm nó không còn bức xúc, không còn bực bội, không còn sân hận nữa. Thưa thầy sư, khi tâm yên, con bắt đầu không trầm, con có thể dùng sự yên tĩnh này để quan sát thêm nhiều đối tượng, giúp tâm làm việc nhiều hơn được không? Thưa thầy, khi mà tâm tôi yên rồi đó, bắt đầu không trầm, yên rồi thì tâm nó không trọng. Con có thể sử dụng cái sự yên tĩnh này như là một cái phương tiện để giúp cho tôi quan sát thêm nhiều đối tượng hơn và bắt tâm làm việc không? Nó đúng quá đi chứ. Phải là như vậy đó. Bởi vì tâm không yên tĩnh mà bạn không duy trì chánh niệm, tâm nó sẽ ngủ. Bây giờ hãy sử dụng tâm yên tĩnh như là một cái phương tiện và mình coi thử mình có biết được những đối tượng được không, thì tự nhiên mình đánh thức cái tâm như vậy. Khi tâm yên rồi, bạn học được thêm gì nào? Bạn có biết tâm sinh hoạt thế nào không? Chánh niệm của bạn có liên tục hay không? Bạn chánh niệm về cái gì? Khi tâm yên, bạn có dính mắc vào sự yên tĩnh này không? Nếu không thấy rõ, tâm từ từ dính mắc vào sự yên tĩnh, rồi chìm đắm vô đó và hưởng thụ, bây giờ tâm nó hoàn toàn phiền não không? Đấy. Ông nhắc mình này. Khi tâm yên rồi, bạn học thêm được cái gì nào? Khi bạn ngồi thiền tâm bạn yên rồi, bây giờ bạn nhắc bạn và học thêm về cái gì nào, tâm bạn sinh hoạt thế nào bạn có biết không, có chánh niệm liên tục hay không, tâm chánh niệm về cái gì, khi tâm yên bạn có dính mắc vào cái sự yên tĩnh hay không. Bởi vì mình tâm mình yên rồi là mình ưa dính mắc vào đó, vì vậy đằng sau mà mình ngồi không yên là mình bức xúc, mình bực bội khó chịu, như vậy là mình biết tâm mình dính mắc rồi đấy. Sư hy vọng là cái bài này để giải đáp cái câu mà quý vị hỏi ngày hôm nay là khi tâm yên thì chúng ta làm thế nào. Và suy nghĩ chắc là thôi hết giờ rồi, mình chấm dứt ở đây ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.